Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp ông Đỗ Xuân Toản, có lẽ là người khá cao tuổi nhất trong cộng đồng người Việt chúng ta ở Sydney này. Dạ, lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả xin kính chào ông Đỗ Xuân Toản ạ. Dạ.
Vâng, kính chào thưa anh, kính chào quý đại. Vâng, tôi rất hân hạnh hôm nay tôi xin chia sẻ chút xíu về thiền. Vâng, mục đích tôi là thế này, tôi chú trọng về thiền.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu thì thưa anh Đỗ Xuân Toản, anh năm nay niên kỷ bao nhiêu ạ?
Vâng, thưa anh, năm nay tôi 98, còn 4 tháng nữa thì tôi được 99 ạ. Vâng.
Như vậy thì tuổi ta là 99 rồi.
Vâng, vâng, tuổi tức là 4 tháng nữa là Tết ạ. Thì Tết thì tôi bắt đầu là 99. Dạ vâng. Dạ vâng.
Vâng. Vậy là học phải 100 sao?
Vâng, thưa bây giờ mình sống ngày nào cũng là lời hết, bởi vì cổ nhân nói là thất thập cổ lai hy đây.
Dạ vâng, thất thập cổ lai hy thì nhìn ra xung quanh chúng ta tại Úc này ai cũng trên hàng 7 hết phải không anh ạ?
Vâng, vâng, đúng thế ạ. Vâng, thưa anh cũng nước Úc là một nước văn minh, rồi thì có nền dân chủ rộng rãi, chúng ta sống hài hòa, và đặc biệt cái y khoa ở đây rất là tiến bộ, cho nên cũng nhờ vậy mà chúng ta được sống lâu thêm đây. Vâng.
Dạ vâng, hôm nay chúng tôi tìm đến anh để nói về vấn đề thiền, bởi vì tiết mục cao niên vui sống, cái mục đích là làm sao để người cao niên vui sống và sống thọ, sống trường thọ. Thì thưa anh, có lẽ là thiền là một trong những phương pháp để giúp người cao niên về nhiều phương diện, phải không anh?
Vâng, thưa anh đúng vậy đó. Bây giờ thiền á, về thiền á, thì người ta cứ tưởng là thiền ở trong các thiền viện phải ngồi cả hàng giờ đồng hồ, phải nhắm mắt lim dim. Thưa anh, đấy là một khía cạnh về thực tập về thiền quán thôi. Thiền thật sự chính là đóng góp cho cuộc sống. Cho nên nếu được phép thì tôi sẽ trình bày vắn ngọn như thế này. Vâng.
Dạ vâng, thưa anh, nghe nói có rất nhiều thiền, chẳng hạn như là thiền rồi thiền hành, thiền họ ngồi là tọa thiền, rồi thiền nằm nữa phải không anh?
Thưa anh, thiền có nhiều cách, nhưng mà tự chung là có hai cách như thế này. Thiền để ngừng vọng tưởng, những cái suy nghĩ lăng xăng, để tâm được yên, đó là bước đầu tiên. Và cái bước thứ hai ấy là phải quán sâu trong tâm để loại bỏ phiền não tham sân si. Thì lúc bấy giờ mình sẽ vào định. Vào định thì mới trở về là cái tâm gọi là chân tâm, tức là cái tâm Phật mình sẵn có mà mình quên. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, với các vị cao niên lớn tuổi rồi thì anh nghĩ rằng cái hình thức thiền nào thích hợp với các vị cao niên anh ạ?
Vâng, thưa thì như thế này, là cái thiền về thực tập thiền đó, để mà ngưng các vọng tưởng mà suy nghĩ lăng xăng đó, thì thưa chúng ta phải nhắc tới hòa thượng gọi là Thích Nhất Hạnh. Năm 1986 thì hòa thượng đã mang thiền từ Âu Châu qua, gọi là phép lạ của sự tỉnh thức. Trong hai khóa thiền mà tôi đã dự hết, đó là cuối năm 1986, thì trong khóa thiền đó thì đặc biệt như thế này, hòa thượng dạy trước hết là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, lo âu nhiều quá, bây giờ làm sao trước hết phải ngừng suy nghĩ, ngừng lo âu một cái đã. Thì cho nên hòa thượng dạy là phép gọi là thiền hành, vâng, tức là an lạc trong bước chân. Thế hòa thượng đã dạy chúng tôi là đi bộ thiền. Vâng. Đi bộ thiền tức là vấn đắt như thế này, tức là đi bộ phải biết đi bộ. Đi bộ thì trước khi đi bộ thì là phải quên dĩ vãng tương lai và chỉ chú trọng vào bước chân mà thôi. Cho nên cái tâm ý và cái mắt đó phải chú trọng vào bước chân. Thế đi một lúc thì rồi cái tâm nó sẽ yên. Mà quả thật vậy, đi độ 5 phút rồi đó thì đặc biệt có một cái kết quả rất là trong khi đi như thế đó thì mình không có phiền não, không có nghĩ suy nghĩ lăng xăng nữa. Thì đấy là cái đầu tiên của kết quả, đó là ngưng được suy nghĩ lăng xăng.
Dạ vâng, dạ thưa anh, như vậy thì bí quyết mà anh sống lâu tới giờ này đó là đến gần 100 tuổi đó, có phải là do thiền không ạ?
Vâng, thưa đúng thế ạ. Tôi theo thiền đã 20 năm, là tôi theo thiền với lại Hòa Thượng Thích Nhân Hạnh, Hòa Thượng Thích Thanh Từ và khoảng 5 thiền sư tại Mã Lai nữa. Thì tôi thấy rõ là thiền ấy mang lợi ích rất nhiều cho tất cả, chứ không phải riêng gì tôi. Vâng, thì thưa nếu mà biết thiền ấy, thì cái đời sống nó sẽ êm ả và nó không có những cái xáo trộn, và nó cho mình một cái niềm vui, gọi là niềm vui trong tâm. Vâng, thưa cái này rất là khó, bởi vì chắc chắn quý vị biết rằng thì là nếu mà giả thử bia tôi có chừng 1-2 tỷ và tôi có từng 5-10 căn nhà, làm sao tôi ngồi yên mà thiền được. Cho nên tất cả những cái bận rộn của thế gian này là chúng ta mải miết, chúng ta chạy theo thế gian là được cái vui thế gian thôi. Nhưng mà cái tâm luôn bận rộn, cái tâm không thể nào yên được. Trái lại, nếu mình biết thiền đó, thì cái tâm nó mới yên, nó mới vui được. Vâng, thì cái này thì phải nói là phải có một chút xíu thực tập. Vâng.
Dạ vâng, thưa anh, với trường hợp các vị cao niên ở cộng đồng người Việt đây, giả sử như chân không đi lại tốt, vì lý do gì đó, lớn tuổi rồi, đi không được nữa, rồi không thể nào thiền hành. Hai nữa là vấn đề tọa thiền thì lại đau lưng quá, không ngồi được, không ngồi lâu được. Thì anh nghĩ rằng cái thiền nên sử dụng những hình thức nào cho thích hợp?
Vâng, thưa anh đúng vậy đó. Khi già quá là mình đi thì mỏi chân, ngồi lâu thì mỏi lưng. Thì tôi có cái cách thiền như thế này. Các thiền sư dạy là thiền ấy, là thế này. Đói thì ăn, mà khát thì uống. Làm gì biết nấy. Bây giờ tôi nói thí dụ như thế này. Tôi đi bộ ngay trong phòng thôi. Thì tôi biết tôi đang đi bộ. Là thì có thể nói tôi đi, tôi nói bước chân phải thì nói phải, bước chân trái nói trái. Đi như thế trong 5 phút thì tự nhiên ngưng được các cái suy nghĩ, ngưng được những cái mà mình trước kia mình đam mê. Thì dù tôi đâu đam mê là tôi thích đi ra chợ, tôi đi shopping, tôi thích cờ tướng, tôi thích ăn nhậu chẳng hạn. Thì thưa bây giờ những cái ý đó là nó ngưng được. Gọi là cái kết quả đầu tiên khi thiền tập là ngưng được các cái ý nghĩ lăng xăng, gọi là vọng tưởng. Tức là bước đầu tiên là thắng được vọng tưởng. Vâng.
Dạ vâng. Thưa anh, cũng có những vị cao niên mà vì bệnh hoạn phải nằm trên giường. Thì có phương pháp thiền nào cho dành quý vị này không ạ?
Vâng, thưa như thế này, nếu mà bây giờ mình đau, mình ở trên giường đó, là tôi đã chứng kiến rồi, vì tôi có một ông chú, ông bị tê liệt 10 năm, nhưng mà về sau ông sống rất là vui, bằng cách là thế, tôi để cho ông chú tôi niệm Phật. Vâng, khi niệm Phật thì nó có hai cái lợi. Thứ nhất là khi niệm Phật, mình không chú ý cái đau nữa, thì cái đau nó giảm đi nhiều lắm. Vâng, đấy là một. Hai nữa là thế này, khi niệm Phật ấy, thì có một cái cảm ứng, có một cái linh thiêng từ Phật và Bồ Tát Quán Thêm. Thành ra các cái lô phiền não nó bớt đi nhiều. Và như thế, ông chú tôi tuy là bị tai biến mà ông sống thêm được 11 năm nữa. Là do là biết niệm Phật. Vâng, biết niệm Phật và giữ cho cái tâm được yên đó.
Dạ vâng, giả sử như một vị cao niên không phải theo Phật giáo mà theo tôn giáo khác thì có nên thực hành phương pháp niệm Phật không thưa anh?
Vâng, thưa như thế này, giả thử bây giờ nếu tôi theo bên Công giáo thì tôi vẫn có nói là Jesus, Jesus, Jesus. Vâng, hoặc là tôi theo Đạo Hồi thì vẫn có những câu kinh ngắn của bên Đạo Hồi. Còn theo thầy Nhất Hạnh ấy thì thầy dùng một cái câu rất là đơn giản: bây giờ và ở đây. Thầy Nhất Hạnh nói là bây giờ lo âu ở đâu không biết. Như bây giờ chúng ta đang ngồi đây thở thì chúng ta biết là bây giờ và ở đây. Là bây giờ và ở đây tức là tập trung vào cái câu đó. Nó gọi là câu thần chú. Thì thưa tự nhiên lo phiền não nó xì tốt. Nó xì tốt luôn. Vâng. Thì đấy cách thiền nó lợi ích thẳng như vậy đó. Vâng. Vâng.
Vâng. Chúng tôi cũng còn được nghe nói rằng cái câu mà Án Ba Ni Bát Nghi Hồng. Thì không biết rằng có áp dụng vào trường hợp này được không thưa anh?
Vâng. Án Ba Ni Bát Nghi Hồng ấy là một cái câu mà cũng là thần chú của bên Mật Tông. Vâng, thì thưa bên mình ấy thì rất nhiều câu đó. Thì có thể nói là tại sao mình không nói là từ bi hỷ xả, là tu Phật là trở về chân tâm. Trở về chân tâm là rất dễ đấy. Hoặc là mình nói như thế này nè. Mình nói là tâm như cảnh như, nó chỉ có bốn chữ đấy. Hoặc giả là mình dùng thế này, nghĩa là đối cảnh không tâm. Đối cảnh không tâm thì thưa có bốn chữ thôi. Đối cảnh không tâm, tức là mình không có yêu ghét thì tự nhiên tâm mình nó yên. Tâm yên thì chính cái tâm đó là tâm Phật. Vâng, dạ, thưa cái này thì ai thiền quán thì biết. Nếu mà mình nhờ một câu thần chú và tâm mình yên ấy, thì từ từ là các phiền não tham sân si nó biến hết đấy. Và cuối cùng mình chỉ sống với lại cái tâm bình yên là bằng cách là thế này, mình không hướng ra ngoài nữa. Và bởi vì nếu mình hướng ra ngoài, mình chạy theo cảnh bên ngoài là lệ thuộc rồi. Bây giờ thử một anh bạn nói tốt đến mấy thì tốt, bảo bây giờ đi cà phê rồi cuối cùng anh rủ tôi đi casino chẳng hạn. Đó, thì tôi thấy là cho nên đi ra ngoài là khổ, đi ra ngoài là phải lệ thuộc. Chỉ có cách là phải trở lại cái tâm mình thì nó được bình yên.
Dạ vâng. Nhiều người cho rằng thiền thì mang lại cái sự minh mẫn cho trí óc. Và chúng tôi cũng thấy trước mắt là anh Đỗ Xuân Toản rất là minh mẫn ở tuổi hơn 90, gần 100 rồi. Vẫn minh mẫn, vẫn sáng suốt, vẫn nhớ đầy đủ hết. Nhưng mà thưa anh, thiền có mang lại cho cái sức khỏe thể chất cho con người không?
Vâng, thưa anh như thế này. Tất cả chúng ta sống, chúng ta hay tìm vui ở bên ngoài. Hôm bữa nay ta phải đi shopping, bữa nay ta phải đi cà phê, mình phải uống một ly rượu chứ, mình phải ăn nhậu chứ. Đó, ở ngoài là ở nhà là chán lắm. Thưa như thế là chúng ta tìm thú vui bên ngoài. Thì thú thật là các thú vui bên ngoài nó đều vô thường. Nó có đấy mà mất đấy. Mà quên rằng chúng ta có thú vui bên trong. Tức là chúng ta trở lại cái tâm. Chúng ta không chạy ra ngoài là nô lệ và theo cái thú vui bên ngoài nữa. Thì trong tâm khi tâm yên thì đấy là niềm an lạc. Vâng, khi tâm yên ấy, ta gọi là tâm an bình, thì cái đó là cho mình an lạc và mình sẽ đi vào cái con đường thanh thang. Đó là cái tâm đường mà gọi là thắng được tất cả các phiền não và cái tâm trở nên yên và chúng ta trở về với chân tâm. Chân tâm chính là ông chủ, chính là Phật tánh mà chúng ta đang có mà quên vậy.
Dạ thưa anh, ở đây có một cái chuyện mà có lẽ cũng hơi mâu thuẫn. Là thường thường các vị cao niên được khuyên là nên đi ra ngoài giao tiếp với xã hội, giao tiếp với cộng đồng, cũng như là các buổi họp mặt của các hội đoàn. Thì ở đây là anh đã nói rằng tránh đi ra ngoài, bởi vì thực sự thì nếu mà đi ra ngoài mà với những cái hiện tượng xấu thì không nói gì, nếu mà tốt thì mình cũng nên đi chứ anh.
Thưa anh nói rất đúng. Bây giờ tôi nói giả thử như thế này. Bây giờ tôi vào một cái tiệm uống cà phê chẳng hạn. Một người tu và không tu nó khác ngay lập tức. Nếu một người tu là uống là biết được uống, có thể biết vị thơm của cà phê. Vâng. Còn nếu không tu thì mình sẽ kiếm những cái chuyện mà ngoài thế gian, tính toán làm ăn làm sao giàu bạc triệu, bạc tỷ, hay là kiếm những cái nơi nào mà thú vui trần gian đó, thú vui tứ đầu tưởng nhà đó, thì cái đó là rất nguy hiểm. Cho nên có tu thì cái tâm nó trở về yên, nó thanh tịnh, nó vui. Cái vui nó tự nó có thôi. Còn nếu kiếm cái vui bên ngoài thì có khi mạo hiểm mà rất là nguy hiểm. Vâng, bởi vì tất cả cái thú vui bên ngoài ấy, nó đưa tới mình phải nô lệ và mình sẽ khổ sau này. Tôi nói ví dụ như nếu thích đánh bạc, thích cà phê, nghiện cà phê nhiều cũng không có tốt, uống rượu nhiều cũng không tốt, đi shopping nhiều thì tốn tiền. Và nếu mà càng nhiều bạn chơi ở ngoài tưởng là vui nhưng mà không phải, mình sẽ lệ thuộc người ta và mình sẽ khổ mà mình không biết. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Đỗ Xuân Toản rất nhiều. Và lời cuối cùng thì thưa ông có muốn gửi lời gì đến quý vị cao niên đang lắng nghe ông đấy ạ?
Vâng, thưa xin cảm ơn quý đại diện đài SBS. Tôi rất là vui hôm nay được tiếp chuyện với lại quý bạn. Mà tôi cũng một chút để mà thổ lộ tâm tình, để mà đóng góp thôi. Cuộc sống chúng ta là chúng ta vẫn sống mà chúng ta vẫn thiền được. Tức là thế này, cái thiền này, theo các thiền sư là thế này, chúng mình vẫn sống, sống như mọi người, nhưng mà chúng mình không có dính mắc. Cái đó là cái rất quan trọng. Cho nên có cái câu là đối cảnh không tâm mạc vấn thiền. Đó là, thưa quý vị, đã thiền rồi quý vị biết.
Dạ vâng, cảm ơn ông Đỗ Xuân Toản rất nhiều. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn quý đại. Vâng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.